Tiến Tú và Thúy Quỳnh kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, 29 tháng 10, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Gần 40.000 trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm phòng COVID-19.
Bộ Công an đạt mốc cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân.
Facebook thông báo sẽ đổi tên công ty thành Meta.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhận lời mời của Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 10 năm 2021, tối qua 28 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi với chủ đề Tăng cường đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong một môi trường xung đột đang thay đổi. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra 5 đề xuất để cộng đồng quốc tế có thể chung tay hỗ trợ các nước châu Phi tái thiết và phát triển đất nước, ứng phó và phục hồi sau đại dịch. Việt Nam là thành viên tích cực của Liên Hợp Quốc và vẫn luôn sát cánh cùng các nước châu Phi vượt qua khó khăn.
Theo dự kiến, hôm nay, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 10. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội nghe, tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về hai nội dung này.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội. Trong phần dự toán các địa phương, Bộ Tài chính có tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh từ 18% hiện nay lên mức 21%. Nếu được thông qua, tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2022 sẽ được tăng thêm 3%.
Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề cương luật dân số tháng 10 năm 2021. Trong đó có các biện pháp điều chỉnh mức sinh. Người dân ở vùng đang có mức sinh thấp, nếu sinh con thứ hai, có thể được hỗ trợ ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, nhà nước hỗ trợ 1 lần bằng tiền ít nhất tương đương 1 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ nhất, ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng khi phụ nữ sinh con thứ hai. Như vậy, khi sinh đủ 2 con, phụ nữ tại các tỉnh có mức sinh thấp có thể được hưởng đến gần 9 triệu đồng.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo kế hoạch tổ chức cho học sinh trên địa bàn đi học trực tiếp trở lại, áp dụng đối với từng địa bàn theo từng cấp độ dịch. Theo đó, đối với địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và 2 thì tổ chức dạy học trực tiếp, không tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường. Đối với các địa bàn có cấp độ cao hơn sẽ tổ chức dạy học trực tuyến và học qua truyền hình.
Chiều qua ngày 28 tháng 10, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến trưa cùng ngày đã có 39.756 trẻ được tiêm phòng COVID-19. Riêng trong ngày 28 tháng 10 đã có hơn 38.000 trẻ được tiêm. Qua theo dõi, giám sát các điểm tiêm được tổ chức an toàn về y tế và phòng chống dịch. Một số trường hợp phản ứng phụ chỉ ở mức độ nhẹ.
Như đã cam kết giám sát việc giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mùa COVID-19. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả việc giảm lãi suất cho vay của 16 ngân hàng thương mại. Tổng số tiền lãi giảm lũy kế từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 của 16 ngân hàng là khoảng hơn 12.200 tỷ đồng, đạt hơn 59% so với cam kết. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giảm lãi suất mạnh nhất với tổng số tiền lãi đã giảm cho khách hàng là gần 4.890 tỷ đồng, với tổng giá trị nợ được giảm lãi suất là gần 1,27 triệu tỷ đồng cho trên 3,18 triệu khách hàng.
Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 năm 2021 đạt 26,14 tỷ đô la Mỹ, giảm 10,1% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9 năm 2021. Kết quả này đạt được đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 10 đạt 510,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,6%, tương ứng tăng 97,36 tỷ đô la Mỹ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020.
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, kể từ 0 giờ ngày hôm nay, ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, Hành khách đi máy bay chỉ cần khai báo y tế điện tử trên ứng dụng COVID-19, khuyến khích hành khách chủ động khai báo trước khi làm thủ tục hàng không.
Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt dự án nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 11 năm 2021 và khởi công vào tháng 12 năm 2021.
Hôm qua, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã trao chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip thứ 50 triệu cho công dân. Đây là nỗ lực rất lớn từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an các đơn vị địa phương, cũng như sự phối hợp từ nhiều bộ ngành trong việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất in trả thẻ căn cước công dân cho người dân giữa bối cảnh tác động khó khăn bởi đại dịch COVID-19 hiện nay.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, do điều kiện thời tiết xấu nên việc cứu hộ tàu vận tải nước ngoài mắc cạn tại vùng biển Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Trước đó, ngày 17 tháng 10, tàu chở hàng này đã mắc kẹt tại khu vực gần cảng Cửa Việt khi trên tàu có 20 thuyền viên. Sau 10 ngày cứu hộ thì đến ngày 28 tháng 10 phải tạm dừng do thời tiết xấu.
Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế. Trong những giờ qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai thêm hàng trăm binh sĩ tới miền Bắc Syria để chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào lực lượng người quốc. Dư luận cho rằng kế hoạch này có thể giúp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có được sự ủng hộ trong nội bộ, đồng thời gây áp lực lên Mỹ và Nga trong việc kiềm chế lực lượng người quốc mà Ankara coi là khủng bố.
Trong báo cáo xu hướng di cư quốc tế công bố vào ngày 28 tháng 10, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết, trong năm ngoái, có khoảng 3,7 triệu người đã nhập cư tại 38 nền kinh tế thuộc OECD, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Báo cáo nhận định cuộc khủng hoảng COVID-19 đã khiến lượng người di cư đến các nước OECD giảm hơn 30%, một mức giảm kỷ lục.
Nhiệt độ tại thung lũng Tử Thần ở bang California, Mỹ, vốn được mệnh danh là nơi nóng nhất trên thế giới, không ngừng tăng lên. Nhiệt độ trung bình trong mùa hè tại đây cao hơn nhiều so với 20 năm trước. Mùa hè năm 2021 là mùa hè thứ 2 liên tiếp, nhiệt độ nơi đây tăng tới 54,4 độ C. Nếu được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận, đây sẽ là mức nhiệt cao nhất trên thế giới được ghi nhận từ trước đến nay. Một dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, nếu nhiệt độ trên thế giới tăng lên 2 độ C, thì 1/4 dân số thế giới có thể đối mặt với các đợt nắng nóng nghiêm trọng xảy ra ít nhất một lần trong 5 năm.
Ngày 28 tháng 10, Facebook thông báo sẽ đổi tên công ty thành Meta. Phát biểu tại một sự kiện, CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg cho biết, quyết định đổi tên là nhằm hướng tới tương lai. Trong những năm qua, Facebook đã đẩy mạnh quá trình sản xuất các thiết bị, bao gồm việc giới thiệu thiết bị có tên gọi là Portal, tung ra kính kỹ thuật số kết hợp với hãng Ray-Ban, hay nâng cấp các mẫu kính thực tế ảo Oculus. Trong tuần qua, Facebook cũng đã công bố sẽ chi 10 tỷ đô la Mỹ trong năm tới để phát triển các công nghệ liên quan tới đa vũ trụ ảo.
Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ IDB mới đây công bố báo cáo cho thấy các thành phố ở Mỹ Latin nằm trong nhóm tắc nghẽn giao thông hàng đầu thế giới. Trong đó, Bogota, Sao Paulo, Caracas và Mexico City là những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo IDB, Sao Paulo thành phố lớn nhất của Brazil và đông dân nhất Nam Bán Cầu với dân số hơn 11 triệu người, mỗi năm chịu thiệt hại lên tới 2 tỷ đô la Mỹ do tắc nghẽn giao thông.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức thể thao. Để kiểm soát toàn bộ người vào ra sân vận động Mỹ Đình trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sắp tới, VFF đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia tổ chức các điểm quét QR tại tất cả các cửa vào ra của sân vận động Mỹ Đình. Ban tổ chức sẽ tiến hành dán nhãn QR code tại 56 cửa vào ra khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việc này sẽ giúp khán giả khai báo thông tin thuận lợi hơn.
Barcelona đã đạt thỏa thuận với Xavi Hernandez. Theo đó, cựu danh thủ này đã đồng ý trở lại dẫn dắt đội bóng sau khi Barca sa thải Ronald Koeman. Trong lúc chờ Xavi thu xếp công việc để tiếp quản đội bóng, một cựu cầu thủ Barca khác là Sergi Barrón hiện đang dẫn dắt đội hình B của Barca sẽ tạm thời dẫn dắt đội 1 Barca.
Trang chủ câu lạc bộ Inter Milan vừa thông báo họ đã thành công trong việc gia hạn hợp đồng với Lautaro Martinez. Tiền đạo người Argentina đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026 với đội bóng thành Milan. Trước đó, Lautaro là mục tiêu chuyển nhượng của nhiều đội bóng như là MU, Barcelona hay là Atletico.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với các thông tin về thời tiết. Xin mời chị Thúy Quỳnh.
Vâng, xin cảm ơn anh Tiến Tú. Và thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm qua thì nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đã có mưa trên diện rộng. Ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to. Dự báo do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 31 tháng 10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa cụ thể được dự báo như sau. Từ sáng sớm nay đến ngày 31 tháng 10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 180mm. Từ nay đến ngày 30 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm. Ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Hà Nội từ sáng sớm nay đến hết ngày 31 tháng 10 có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay được dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt phổ biến từ 21 đến 33 độ C.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.